Quý vị đang theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ là 2 giờ chiều. Xin mời quý vị đến với chương trình An ninh Cộng đồng cùng với chú Cung Nhật Thành. Và bên đầu dây bên kia, Minh Nhung xin chào chú Cung Nhật Thành. Không biết hôm nay chú có khỏe không ạ?
Dạ, cảm ơn cô Minh Nhung. Tôi quê cũng bình thường thôi. Xin chào cô Minh Nhung và chào tất cả quý vị khán giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Và kính thưa quý thính giả, với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như mà quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị hãy gọi vào để được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và nếu như mà ngoài chương trình này thì quý vị cũng có thể gọi ở số điện thoại là 214-470-8365 từ thứ 2 cho đến thứ 6, 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Và thưa chú, trong ngày hôm nay đến với chương trình thì không biết là chú có điều gì muốn chia sẻ với quý khán giả ạ?
Dạ vâng, trong 2 tuần vừa qua tôi có nhận được khoảng chừng 2 nhiều điện thoại lắm gọi, nhưng mà chỉ có 2 cái điện thoại nói về vấn đề mà họ bị tai nạn xe đó, rồi họ không biết làm như thế nào, và có người cũng quên không có gọi cho bảo hiểm của mình nữa. Đó thì bây giờ tôi muốn là nếu có thời gian đó, thì mình sẽ thảo luận và nhắc lại cái chuyện là khi bị rủi ro, bị tai nạn xe đó, mình phải làm những điều gì. Mà những điều gì là phải làm ngay lập tức, tức là làm sau khi bị đụng xe xong, mình phải làm liền những chuyện gì đó để có một thính giả gọi vào, và sau cùng đó cái người đó rất là buồn bởi vì người ta đã quên không gọi.
Dạ vâng, thưa chú Cung Nhật Thành thì Minh Nhung xin được ngắt lời chú bởi vì có khá là nhiều quý thính giả gọi vào, và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello,
Minh Nhung xin chào. Hello.
Không phải tôi không ạ?
Dạ, xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, đây là Nhung ở Arlington á. Dạ, hôm nay tôi có cái câu hỏi là không phải hỏi về cái vấn đề mà giao thông á, vấn đề khác có được không ạ? Dạ.
Dạ vâng, thưa cô Minh Nhung và thưa cô Nhung, xin cứ nên đặt câu hỏi. Nếu mà tôi không trả lời được ngay hôm nay đó, thì tôi sẽ đi tìm
cái hiện tại nó có cái gì
thành khác rồi, vô nữa
thành ra không có nói chuyện được. Vậy bây giờ có nghe rõ không rồi? Dạ
Minh Nhung đang nghe rất rõ chị nói. Xin chị đặt câu hỏi với chú Cung Nhật Thành.
Tại vì tôi có câu hỏi là cũng như cái người hàng xóm kế bên mà họ nhóm cái là cũng như vậy, nhưng mà gần sát cái hàng nào mình muốn, vậy có phải là bất hợp pháp không, mà mình có thể gọi cảnh sát tới can thiệp không ạ? Dạ.
Dạ vâng. Thưa, nếu họ nướng cái barbecue mà trong cái phần sân của họ đó, họ nướng ở đâu trong cái khuôn viên tài sản của họ đó, thì mình không thể nào gọi cảnh sát được. Chừng nào họ nướng, họ đặt qua sân nhà mình hoặc đặt ra ngoài chỗ công lộ đó thì mình mới có thể báo với cảnh sát được, đó, gọi để than phiền. Còn bây giờ họ nướng bắp kêu dù là sát hàng rào nhà họ đi nữa đó, thì cái chuyện đó mình cũng không thể gọi được, vì họ làm cái gì là trong cái khuôn viên tài sản của họ, trong cái nhà của họ đó. Dù rằng sát với cái hàng rào của mình có thể là gây hỏa hoạn đi nữa, nhưng mà mình không có được quyền gọi như vậy đâu đó. Bởi vì họ làm gì trong cái vấn đề tài sản của họ, trừ trường hợp đó, là mình thấy là họ nướng cái barbecue, ngọn lửa đó thấy rõ ràng mình có cái ngọn lửa mà sát bên hàng rào đó, chừng đó mình mới có quyền kêu. Còn nếu thường cái barbecue họ đặt cách hàng rào khoảng chừng 1 feet, 2 feet gì đó, dạ, 1 foot hoặc 2 feet, thì mình không làm gì được đâu. Dạ. Khó hơn nữa đó, có cái loại mà barbecue họ nướng có cái lò mà có cái nắp đậy đó, đó, mình khó có thể làm cái gì gọi cảnh sát can thiệp được lắm, thưa bạn.
Tại vì xin lỗi, tại vì cái tôi đang nói chuyện mà có cái đài khác nó vọng vô á. Bây giờ ý tôi hỏi là để tôi tắt cái điện thoại để tôi nghe đài được không dạ?
Dạ được.
Dạ tại vì có cái tài khác, cái chương trình khác đó, phát vô.
Dạ
tại vì tôi có câu hỏi cũng như tôi đã dòm thấy cái nó để sát lắm, cái barbecue mà không có nắp. Nó không phải là nướng thịt mà nó đốt rác hay gì đó mà cái mấy cái cũng như mình khi mình đốt củi hay gì thì
cái
than á nó cháy nó bốc lên mình thấy rõ luôn. Có cái là mình sợ cũng như trời gió như bữa nay á, sợ là nó mà cái tàn than nó tạt qua bên hàng rào mình đuổi mà nó bốc cháy thì sao dạ?
Dạ nếu mà trường hợp đó là nó là open fire tức là họ nướng cái gì đó mà gọi là coi như là lửa có lửa ngọt đàng hoàng đó mà sát hàng rào đó mình có quyền kêu. Còn họ nướng mà có cái lò mà có cái nắp đậy lại là thì mình không kêu được đâu. Còn trường hợp họ nướng
mình,
lò
không
đó,
có không có nắp đó. Mình dòm thấy rõ là không có nắp.
Dạ,
mình nói họ thì họ nói cái này tao đâu phải là đâu, đó có dưới đất đâu đâu, có cái lò đàng hoàng nó nói vậy đó, nó
dạ nhưng mà cái lò đó nó cách hàng rào bao nhiêu, có chừng 1 feet hay là 2 feet không, nó có chừng khoảng 1 cánh tay 1 mét không?
Không, nó để sát lắm, xin lỗi tại vì nghe không được, có cái chương trình khác.
Nếu mà để sát đó thì bà có quyền gọi cảnh sát. Dạ yeah. Mình thấy rõ ràng mình nói, dạ mình có biết là cảnh sát mình nói là cái trường hợp này trường hợp nguy hiểm có thể gây cháy, right? Thì mình cứ gọi về thôi thì cảnh sát họ sẽ tới họ sẽ làm việc thôi. Yeah. Mình nói rằng mình khi mình gọi cảnh sát để tránh cái phiền phức, mình nói là cái việc tới cái nhà đó số đó đó vậy thôi chứ đừng có ghé nhà tôi, đó, mà hỏi là nói là chỉ nói là tôi không muốn người hàng xóm biết là tôi gọi, phải không? Thì yeah, mình có cái quyền đó, mình có cái quyền kim nói cảnh sát về cái số nhà ví dụ số 1000 đó, họ đốt nướng bao kêu họ làm gì đó, they get open fire very close to the fence, tức là họ có nhóm lửa đốt lửa gần cái hàng rào, right? They might call and fire, so I need help. Và mình nói với cảnh sát là just don't just contact to me by phone, có nghĩa rằng là tiếp xúc với tôi bằng phone, do not stop and talk to me at my house, at my residence, thì họ sẽ làm chuyện đó.
Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, xin lỗi tại vì có cái đài 1600 mình đang nghe điện thoại thì có cái chương trình khác nó phát vô quá dạ.
Dạ,
tối nay mình mở.
Dạ vâng, yeah. Minh Nhung xin cảm ơn chị đã gọi vào để tham gia chương trình và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Alo, chào Minh Nhung, chào chú Cung Nhật Thành, có phải là tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, dạ, xin chị cho biết quý danh ạ.
Quảng Xuân đây. Dạ thưa chú Cung Nhật Thành, sẵn cái vấn đề hồi nãy chị mới hỏi đó, thì cháu hỏi chú một cái, ví dụ ở ngoài công viên công cộng, nó có một cái, nó có cái mà để cho mình nướng barbecue á, tức là nhiều khi ai đó ra làm picnic ngoài trời thì cái công viên gần nhà cháu nó có một cái lò để nướng. Mà ví dụ như cháu đem những cái thư từ mà giống như về bảo mật mà mình xé không nổi, mình cũng không có đồ cắt giấy nữa, thì mình đem ra đó mình đốt có sao không ạ?
Cái chỗ đó là cái lò nướng thịt. Đấy, chẳng hạn như bây giờ đó, mình muốn nướng cái gì đó, rồi mình nhân cơ đó mình đốt cái thư của mình thì ok. Chứ mình không có nên mang thư ra, mang giấy tờ ra đó để đốt là không được đâu. Chẳng hạn bây giờ mình nướng thịt trong đó, mình thấy cái ngày đó, ngay cái công viên đó sau trên nhà, mình làm bộ nướng thịt đó, thì mình cũng trải với cái hộp khăn đó đây. Trong khi nướng thịt đó, thì mình đốt cái thư của mình thì được, đốt ít thôi, không có nhiều. Không có mang cái là khoảng chừng 5-6 pound giấy tờ ra đốt, cái chuyện đó là không được, họ không có chấp nhận cái chuyện mà đốt ở nơi công cộng, open fire nơi công cộng, trừ khi nào mình nướng thịt bằng than. Nước bằng than đó nó sẽ cháy, nhưng mà nó cháy âm ỉ chứ nó không có cái lửa ngọt nhiều. Còn nếu mình đốt giấy đó là có lửa ngọt, cái đó là mình vi phạm luật không có cho mình đốt lửa hoặc là đốt rác ở nơi công cộng.
Mình như vậy
có thể mình kiếm một cái lò, nếu mình có cái nhà riêng đó, mình kiếm một cái lò đó lò sắt đó, rồi mình đốt ở trong cái lò đó mà ngay giữa sân đó thì ok, nhưng mà mình phải có vòi, không có đốt nhiều.
mình đốt trong nhà, ở trong
người
cái không
hàng xóm người ta vừa cái chị Nhung vừa mới gọi đó, đó người ta đốt cái lò đó, không chỉ đốt ở ngay giữa sân mà không có nên đốt nhiều. Đó, đốt chừng khoảng chừng 2-3 lá thư, 4-5 lá thư, cái chuyện đó là bình thường. Mà đốt cả chừng cả 100 lá thư như vậy là không có được. Nếu muốn đốt như vậy là phải trong một cái lò có nắp đậy, gọi là ôm, là phải close. Nó không có lửa ngọt lên đó, thì mới là hợp pháp. Còn nếu đốt mà có lửa ngọt lên, dù là đốt một tờ báo gì nữa mà có lửa ngọt lên, cái đó cũng là bất hợp pháp. Mình phải thắt ra cẩn thận trong vấn đề mình muốn đốt hoặc tiêu hủy giấy tờ gì. Cái chuyện mà thư từ giấy tờ mình cần đó, thì mình mang ra những cái tiệm đó, những cái nơi mà nó có cái, những cái máy mà cắt bút ra hết giấy tờ đó, nó chỉ khoảng chừng 1 đồng, 2 đồng nữa, mình đưa người ta làm hết cho mình luôn. Mình không cần phải đốt. Những cái nơi như là tiệm như là Office Depot, những nơi bán hàng, những nơi mà bán văn phòng phẩm đó, nó có những cái máy gọi là để cắt hết hồ sơ, cắt nhỏ hồ sơ ra đó, gọi là shred. Thì mình có thể mình tới mình nhờ người ta làm, hoặc là mình mua một cái chừng phải chừng 20-30 cái máy là máy shred đó, nhỏ nhỏ nhỏ, cắm điện vô vậy thôi. Khi nào mình cần từ từ gì đó mình cắt, mình bỏ vô là tự nó cắt nhỏ ra hết, không cần đâu gì hết. Cái đó là an toàn nhất đó thưa bà.
Dạ, cảm ơn chú Công Nhận Thành rất nhiều. Bây giờ mới biết, tại thì phải hỏi vô rủi, thì mình cứ nghĩ chỗ đó công viên mình đốt được hay nhờ vậy mà họ mới biết cái luật.
Cái chuyện, ví dụ mình có cả chừng khoảng chừng 200-300 lá thư đó, thì mình mua cái máy là máy cắt giấy vụn đó, đó, cái máy shred thì từ từ đó, nó khoảng chừng 20-30, mình về nhà mình cắt ra, cho nó chạy chừng khoảng chừng 15 phút là hết rồi.
Dạ, rồi cảm ơn chú Công Nhận Thành rất nhiều. Dạ, chào Minh Nhung nha.
Minh Nhung cảm ơn chị đã gọi vào để tham gia chương trình. Và kính thưa quý thính giả, một lần nữa vẫn số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh cộng đồng cùng với chú Công Nhận Thành. Và nếu như mà quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị hãy nhanh gọi vào để được chú Công Nhận Thành giải đáp. Và thưa chú Công Nhật Thành, thì quay trở lại với cái chương trình luật pháp phổ thông ngày hôm nay, thì chú có thể chia sẻ với quý thính giả được biết là trong trường hợp nào á thì nhân viên cảnh sát sẽ làm cái biên bản khi mà có tai nạn giao thông xảy ra
ạ? Thường thường ở trong tiểu bang Texas, tôi nói là trong tiểu bang Texas thôi, cảnh sát khi được gọi đến và họ bắt buộc phải làm biên bản trong một tai nạn giao thông, nó chỉ có vài điều kiện thôi. Thứ nhất là cái tai nạn đó xảy ra ở công lộ, đó không phải ở những cái nơi riêng tư. Những thế nào được gọi là nơi riêng tư, chẳng hạn như là ở trong cái apartment, đó thì nó có driveway, ở trong khu vực của chung cư, cảnh sát họ không làm biên bản cái đó đâu. Họ không làm biên bản tai nạn xe cộ ở trong khu chung cư, mà họ chỉ làm cái biên bản là sơ suất hay cố ý gây thiệt hại tài sản cho người khác, chứ không phải là cái biên bản tai nạn giao thông. Biên bản tai nạn giao thông cũng cảnh sát họ cũng không làm nếu mình ở trong bãi đậu xe của các chợ búa, các hàng quán đó, họ không làm biên bản tai nạn giao thông trong những khu vực đó, mà họ chỉ làm cái biên bản gọi là sơ suất hoặc cố ý gây thiệt hại tài sản cho người khác. Họ chỉ làm biên bản tai nạn giao thông khi cái chuyện tai nạn đã xảy ra ở ngoài đường, ở ngoài công lộ thì họ mới làm. Nhưng cảnh sát họ cũng làm với hai cái chuyện như thế này, có các cái trường hợp như thế này họ mới làm. Trường hợp cả hai xe hoặc là một trong hai xe bị hư không chạy được nữa đó, phải câu xe đi đó, thì chừng đó đó họ sẽ làm biên bản về tai nạn giao thông. Hoặc có người bị thương tích cần phải gọi xe cứu thương đó, thì chừng đó họ mới làm cái biên bản tai nạn giao thông. Nghĩa là cái thiệt hại của cái xe nó phải trên 1.000 đồng, ước lượng là trên 1.000 đồng, thì họ mới làm cái biên bản là tai nạn giao thông cho mình. Còn nếu không có ai bị thương cả, không cần phải câu xe đi và xe vẫn chạy được. Đó. Dù là bị móp méo, bị chày chụa hay gì đó, nhưng mà xe vẫn chạy được và không có ai bị thương. Thì cảnh sát đó, họ, mình có gọi họ tới, họ cũng không làm biên bản. Và họ chỉ đề nghị rằng cả hai bên là cùng với nhau trao đổi cái bằng lái xe và trao đổi cái giấy tờ bảo hiểm, chứ họ không làm biên bản. Tôi nhắc lại, họ chỉ làm biên bản trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, tai nạn xảy ra ở ngoài công lộ. Thứ hai, có cái xe bị hư không chạy được. Và thứ ba là có người bị thương phải gọi xe cứu thương. Ngoài những trường hợp đó, cảnh sát họ không làm biên bản tai nạn giao thông.
Dạ vâng, mình cũng cảm ơn chú Cung Nhật Thành. Và kính thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh Cộng đồng cùng với chú Cung Nhật Thành. Mình Nhung xin mời quý vị gọi điện thoại vào số 817-899-4110, 817-899-4110 nếu như mà quý vị có thắc mắc gì đó, để mà được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và thưa chú, với cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì nói về tai nạn giao thông, thì nếu như mà rủi ro đi, nếu có một trường hợp rủi ro mà bị đụng xe đó, thì mình cần phải làm những cái công việc gì thưa chú?
Yeah. Khi mình bị rủi ro, mình liên quan đến, liên hệ đến một cái tai nạn giao thông, dù là mình đụng người ta hay là người ta đụng mình, đó, việc đầu tiên của mình đó, đó là mình coi mình có thương tích như thế nào không đã. Và việc thứ hai á là mình, nếu mà cái xe mình đụng xe người ta hoặc gì đó, là mình ngồi trong xe và mình gọi cảnh sát này. Mình phải biết rằng mình đang ở khu nào, cái đường nào. Đó. Ví dụ mình nói là mình nhìn ở ngoài xa lộ thì mình không nói rồi. Bây giờ nói thứ nhất là ở trong con đường lộ, con đường thường, không phải ngoài xa lộ đó. Thường thường á, nó có nhà hoặc là có những khu vực buôn bán. Đó, thì mình phải nói ngay cho cảnh sát mình ở trên con đường nào, nếu có thể được nói cái số đó, số nhà hoặc là gần cái khu vực buôn bán, khu nào đường đó mình vừa mới đi qua, con đường nào thì mình gọi, thì cảnh sát họ sẽ tới. Bởi vì mình, khi mình gọi bằng cái cell phone đó, đó, bằng cái phone di động, phone cầm tay đó, thì họ không có biết mình ở đâu hết. Mình phải cho họ biết cái địa điểm nào tai nạn xe, tai nạn ở ngã tư đường Jupiter với lại đường Greenville chẳng hạn như vậy, hoặc là số 2000, 3000 đường Greenville, thì lúc đó cảnh sát họ biết họ sẽ tới. Còn nếu trường hợp ở ngoài xa lộ đó, thì mình phải nhớ rằng mình đã đi ngang cái exit nào. Đó, thường thường xa lộ không có cái số, nó chỉ có cái exit thôi, hoặc là mình nhớ khi mình đi qua cái khúc nào, đi ngang cái đường lối ra đường nào đó, thì mình nói thì cảnh sát họ sẽ tới. Và thường thường ở đây đó, Mỹ họ cũng rất là sốt sắng trong vấn đề giúp đỡ những người đang có chuyện khó khăn. Nếu mình bị tai nạn xe đó mà ở xa lộ đó, thường thường hoặc là ở ngoài đường thường đi nữa, khi mà những người dân họ đi ngang họ thấy, thường thường họ cũng gọi cảnh sát, họ báo cho mình. Và thành ra đôi khi mình chưa gọi cảnh sát, hoặc là mình gọi rồi đó, mà cảnh sát cũng sẽ tới, bởi vì có người họ thấy như vậy và họ gọi dùm cho mình. Đó là cái chuyện mình cần phải làm, gọi cảnh sát.
Yeah.
Điều thứ hai, mình xem mình có bị thương tích gì không. Rồi cái chuyện thứ ba đó là mình ngồi, nếu mình bị người ta đụng, mình ngồi trong xe cái đó, mình đừng có ra ngoài xe. Nếu bị người ta đụng, mình ngồi trong xe là mình quan sát cái người đụng xe của mình ở phía bằng cái gương đó, bằng người ta làm gì. Đó. Đôi khi đó, tôi thấy có nhiều trường hợp đó, người ta nói là người ta bị đụng phía đằng sau. Đó. Người ta vội vàng đi ra, mở cửa đi ra coi xe mình bị thiệt hại như thế nào đó. Thì cái người đụng xe đó, người ta thấy mình đi ra rồi đó, người ta vẫn ngồi trong xe, người ta dè cái xe lui trở lại và người ta chạy trốn luôn. Đó. Người ta chạy qua cái đường khác, là mình chạy ra mình coi thì người ta đã chạy mất rồi. Đó. Thì rất là khó. Thì cái chuyện đầu tiên đó, nếu mà mình ngồi trong xe, mình quan sát người ta như thế nào đã. Đó. Điều thứ hai đó, cái chuyện này là chuyện cần thiết nhất, là mình ai bây giờ nó cũng đi ngoài đường cũng có một cái điện thoại hết rồi. Nhất là điện thoại cầm tay. Và điện thoại cầm tay nào bây giờ đó là cũng có cái máy chụp ảnh ở trong đó cả. Thì những quý vị lớn tuổi xin quý vị nhắc với con cái hoặc là nhờ con cái chỉ cho mình làm sao để có thể sử dụng cái máy chụp ảnh ở trong cái cell phone. Đó. Nếu biết cách sử dụng rồi thì khi có tai nạn, việc đầu tiên của mình đó là khi mình xuống xe đó là chụp hình cái xe kế bên và chụp cái số xe của họ trước. Đó. Hoặc là nếu không được đó, đó, mình phải ráng chụp cái số xe của họ trước thì đó là cái bằng chứng là tai nạn đầu tiên. Đó. Còn nếu trường hợp như là tôi đã nói, tức là khi mình vừa xuống xe mở ra coi làm sao thì người phía đằng sau người ta re xe, ta chạy chẳng hạn như vậy. Trường hợp đó cũng không phải là không có chứ phải không. Đó. Thì mình không chụp kịp chụp hình á, thì mình nhớ cái số xe, đọc cái số xe nhớ và ghi xuống nền. Đó là chuyện thứ nhất. Đó. Coi số xe của người khác, của phe liên hệ với mình. Điều thứ hai là gọi cảnh sát, cho cảnh sát biết địa điểm. Đó. Và sau đó mình chờ cảnh sát xuống và mình kể chuyện. Trường hợp mà mình bị đụng xe bỏ chạy á, nếu mình có số xe đó thì cảnh sát sẽ điều tra cái chuyện đó cho mình. Đó. Còn nếu trường hợp cảnh sát họ tới, cả hai bên đó, đều khi mình gọi cảnh sát thường thường đó, là cỡ chừng 5 hoặc 10 phút cảnh sát mới tới. Thì chừng đó là khi mình gặp người ta là nếu một cái xe mà đụng ở ngay cái ngoài đường đó, mình nói chuyện với người khác đó, đó, không an toàn. Đó, mình ngồi trong xe ngoài đường. Còn nếu không đó thì mình ra hiệu cho người ta đó là mình chạy vô cái bên lề đường đó, hoặc là vô trong một cái bãi đậu xe nào đó bên lề đường đó, chừng đó mình mới thấy an toàn hơn để mà đi ra nói chuyện với phía bên kia. Thì trước khi làm chuyện đó đó phải cẩn thận và phải lấy cái số xe của bên kia trước đó. Lấy số xe của bên kia sau đó gọi điện thoại. Còn một trường hợp nữa là khi mình nói chuyện với cái phía bên kia đó, đôi khi phía bên kia đó mình hỏi cái bằng lái xe và mình hỏi cái giấy bảo hiểm, đó, bên kia họ không đưa. Đó, thì cái chuyện bên kia họ không đưa đó, là cái chuyện không có đúng. Đó, thì mình có quyền mình gọi cảnh sát, mình nói là mình gặp cái người mình bị đụng xe mà phía bên kia không chịu cho mình cái bảo hiểm hoặc không chịu đưa cái số điện thoại. Thì cái chuyện đầu tiên mình phải làm như là tôi đã nói là phải chụp hình cái số, cái bảng số xe trước. Đó là những chuyện cần phải làm. Sau khi cảnh sát tới rồi, sau khi trao đổi bằng lái xe, trao đổi giấy bảo hiểm xong, cái chuyện sau cùng đó, khi mình đã an toàn rồi đó, là mình phải gọi báo cho hãng bảo hiểm của mình. Mình phải gọi báo cho cái người mà mình mua bảo hiểm là mình ngày hôm nay giờ đó ngày đó mình có dính líu tới một cái tai nạn xe cộ, phải báo cho họ ngay lập tức và họ sẽ đại diện mình để mà làm những cái chuyện là gọi phía bên kia coi bảo hiểm thế nào và xem xét coi bên nào phải bên nào trái nếu cảnh sát không làm biên bản. Thì khi mà mình biết được cái chuyện cảnh sát sẽ không làm biên bản, họ chỉ đề nghị hai bên trao đổi bảo hiểm và trao đổi bằng lái xe, thì khi mình đã chụp được cái bảng số xe bên kia rồi, cái chuyện nữa mình cần phải làm là chụp hình cái sự thiệt hại, cái móp méo chảy rượu của cả hai xe của mình và xe của họ. Bởi vì nếu cảnh sát không làm biên bản, thì những chuyên viên, những ngã bảo hiểm, hoặc có những cái chuyên viên, đó, họ nhìn những cái thiệt hại, những cái chảy chuộng của vấn đề tai nạn, họ sẽ biết được phần lớn là bên nào có lỗi. Và tôi xin nhắc lại là nếu mình đụng phía sau xe của người ta hay ai đụng phía sau xe của mình đó, thì cái người đụng xe phía sau thường thường là có lỗi. Đó là cái chuyện chắc chắn. Người đụng xe phía sau xe người khác là phía bên đó có lỗi. Cái lỗi đầu tiên là mình đi sát xe người ta quá, đến khi người ta thắng lại mình không thắng kịp, tức là mình đi xe sát xe người ta, đó là một cái lỗi ở trong tai nạn giao thông mình cần phải biết để mà tránh không có đi sát xe người khác.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn chú Cung Nhật Thành đã đến với chương trình và chia sẻ rất, rất nhiều điều bổ ích về chương trình luật pháp phổ thông. Và kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều điều liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, đó là tai nạn giao thông trên đường như là bị đụng từ phía sau như thế nào và công ty bảo hiểm sẽ đền bù như thế nào. Thì xin quý vị theo dõi chương trình này vào lần sau. Và chương trình này vẫn được gửi đến quý thính giả 2 tuần một lần vào thứ Hai lúc 2 giờ chiều. Minh Nhung cảm ơn chú Cung Nhật Thành và mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, xin cảm ơn cô Minh Nhung, cảm ơn Đài 1600 và quý vị thính giả đã theo dõi và tham dự chương trình này với tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình lần tới.